Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là cái buổi cuối cùng của khóa tu học Phật pháp của gia đình Phật tử Thiện Trí ở Thụy Sĩ. Hôm nay chúng tôi xin được nói với đề tài là hoa sen trong bùn. Kính bạch đại chúng, nói tới hoa sen là nói tới biểu tượng của một loài hoa mọc trong nước, trong bùn nhơ, rồi vươn lên khỏi mặt nước để nở hoa trong hư không. Đó là một biểu tượng mà Phật giáo đã sử dụng hình ảnh của hoa sen để chỉ cho sự tinh khiết, bất nhiễm, không rời cuộc đời, sống với cuộc đời, hấp thụ cuộc đời, rồi vươn lên khỏi cuộc đời và dâng hiến cho đời. Kính bạch đại chúng, trong các kinh của Đức Phật thì có cái bài kinh về Đồng Tháp 10 mà hồi đêm hôm qua chúng ta đã nghe câu đố. Đó là kinh Liên Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp tức là Pháp vi diệu, Pháp tuyệt vời, Pháp tuyệt đích đó, là diệu, vi diệu, huyền diệu. Pháp huyền diệu đó được chỉ như là hoa sen, là tại vì cái pháp huyền diệu đó được xây dựng trên nền tảng của con người, vì con người và phục vụ cho con người. Pháp đó không được xây dựng trên nền tảng của chư thiên hoặc là ở các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thiên, mà pháp đó được sử dụng cho cõi của con người. Cõi của con người được quý báu vô cùng khi mà tất cả những kinh điển được diễn tả như chúng tôi đã nói trong các bài trước về thời gian, về không gian. Và mới đây chúng tôi được đọc một cái tin tức rất là mới, vô cùng mới. Đó là sự khám phá một hành tinh giống như trái đất của mình. Và hành tinh này nằm ngoài hệ mặt trời. Tức là người ta thừa nhận rằng trong cái hệ mặt trời, cái dãy ngân hà mà chúng ta trước giờ nói đó, người ta vừa mới khám phá ra có một cái dãy ngân hà khác nữa. Và cái dãy ngân hà đó họ đặt tên là M1. Cái M1 này nó nằm ra khỏi hệ mặt trời. Nó có một cái hệ, có hệ khác, mình có thể nói là một cái dãy ngân hà khác, được đặt tên là M1. Trong M1 này nó có một cái ngôi sao. Ngôi sao đó bằng 1/2 của trái đất, có nghĩa là lớn hơn trái đất một chút xíu. Người ta cho rằng những cái vật thể nào mà ở gần mặt trời thì vật thể đó quay càng nhanh. Và khi quay càng nhanh như vậy á, thì mức độ của sự hấp thụ, cái sự lực hút quá lớn. Lực hút quá lớn như vậy làm cho khí heli, khí trơ mà chúng ta đã từng có cái bản tuần hoàn nguyên tố hóa học đó, thì khí trơ, khí heli là một trong những khí bảo toàn. Cái khí đó nó làm cho mất đi sự sống. Thì nếu như cái hành tinh nào mà ít bị cái lực hút gần mặt trời nhất thì cái hành tinh đó nó còn có những cái khí khác, ví dụ như khí oxy hoặc là khí hydro, hai cái khí căn bản để tạo nên nước. Và nếu như một cái hành tinh nào có nước thì hành tinh đó có sự sống. Thì người ta phát hiện rằng thì ra là có một cái hành tinh nữa. Hành tinh đó gần như là giống trái đất, có nghĩa là có nước, có sự sống. Thì có phải chăng Khoa học ngày nay người ta đang đi tìm một cái gì đó để lý giải xem là ngoài cái hệ mặt trời ra còn có sự sống nào tương đương với con người hay không. Và người ta đã chi không biết bao nhiêu tỷ đô la để họ tìm kiếm, họ nghiên cứu, họ thăm dò, họ nhìn xem có sự sống ngoài trái đất hay không. Thì xin thưa đại chúng, trong Phật giáo thì không cần phải lý giải, không cần phải bỏ ra hàng triệu triệu đô la như vậy để tìm, mà chúng ta thừa nhận một điều là có. Tại vì có những cái chủng loại thể tánh mà như Đức Phật đã nói đó, ở trong kinh cũng đã từng ví dụ rất nhiều, đó là có những chúng sanh họ sống với thế giới của họ nhưng mà họ cứ bám chấp, không nghĩ là ngoài cái thế giới của họ còn có thế giới khác. Ví dụ một hôm con rùa nó mới bò lên trên mặt đất, nó đi vòng vòng nó chơi, nó thấy được ở trên mặt đất có bươm bướm bay, có hoa, có cỏ, có lá, có núi đồi, có sông suối. Sau đó nó lại đi về chỗ cũ và nó kể cho con cá nghe. Mấy con cá nó mới nói chứ trời ơi, làm gì mà có một cái thế giới nào ngoài cái thế giới nước của nó đang sống. Tại vì nếu như con cá mà rời khỏi nước thì con cá sẽ chết ngay. Con cá nó không bao giờ tưởng tượng rằng có một cái thế giới nào ngoài cái thế giới nước của nó nữa. Đấy, thì xin thưa đại chúng, qua câu chuyện đó chúng ta có thể thấy được cái ẩn dụ của Đức Thế Tôn nói về cuộc đời này, nói về những cái sở tri chướng của chúng sanh, nói về cái kiến thức nông cạn của chúng sanh. Cái gì mà nó ngoài cái cơ thể của con người thì dường như con người ta nghĩ là nó không có, nhưng mà thật ra nó có. Nhưng mà cái có đó mình chưa có thể thâm nhập được. Thì xin thưa, một cái tin mới như thế để nói với đại chúng là hoàn toàn có một cái thế giới mà dường như cái thế giới đó ở bên ngoài của chúng ta, ngoài tầm nắm bắt và ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Và người ta đo cái thế giới từ đây cho đến đó đó là dường như là 400 bao nhiêu triệu năm ánh sáng. Và có nghĩa là đại chúng, nếu mà đi đó thì không biết chúng ta đi biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mới tới. Nếu mà một cái chiếc thuyền phóng nhanh nhất là bằng cái tốc độ ánh sáng đi, tức là 300.000 km trên một giây. Nếu mà đi với tốc độ đó thì phải là ít nhất là 400 triệu năm mới tới. Thì xin thưa đại chúng, đó là một cái sự mường tượng, một cái tốc độ để có thể đi tới được cái hành tinh xa xôi kia. Nhưng mà với tâm thức của chúng ta thì nếu chúng ta nhắm mắt mà mường tượng cái thế giới đó với sự sống thì lập tức chúng ta đến ngay mà không cần phải tốn bao nhiêu triệu năm nữa. Thì đó là cái mà để chúng ta nói được rằng cái thế giới ở ngoài ta đó thật sự nó đang có, nhưng mà bởi sự giới hạn. Cũng như Phật dạy chúng ta có những cái cõi trời mà mình được biết, ví dụ như là cõi đau súc, hóa lạc, tha hóa tự tại, hay là cõi xa 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 nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những cái cõi đó, ví dụ như chúng ta đang ở cái cõi dục. Ở cõi dục này á, thì chúng ta có đầy đủ là vừa dục vừa sắc, tức là vừa có sự tham dục và vừa có sự tham sắc. Rồi đến cái cõi mà không còn dục nữa mà chỉ có sắc không, tức là họ thấy sắc, chỉ có cái sắc để cho người ta có thể nhìn thấy thôi mà không có dục. Hoặc là đến cái cõi mà vô sắc, có nghĩa là không còn cái sắc nữa. Thì tất cả mọi chúng sanh của chúng ta ở đây, ở trong cái cõi này là những người đều có lòng ham muốn mới sinh ra cùng. Nếu chúng ta không có cùng một cái ý chí, không có cùng một niềm tin, không có cùng một ước vọng, không có cùng một cái tâm, một cái tâm giống nhau, thì chúng ta không sinh cùng một trú xứ giống nhau. Nếu như những người nào với tâm giác ngộ và giải thoát thì người đó sẽ sinh vô cùng một cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Nếu chúng ta có cái tâm tham dục thì chúng ta sinh vào trong cùng một cái chỗ tham dục. Ví dụ đơn cử, nếu tất cả đại chúng ở đây là những người mà có cái tâm hướng về gia đình Phật tử thiện trí và muốn đi tu, chúng ta sẽ tới đây, đúng vậy không? Nếu như các vị không có cái tâm đó mà mình hướng đi cái chỗ khác thì lập tức chúng ta sẽ ở cái chỗ khác cùng với những người có cùng cái sở thích đó. Ví dụ như quý vị muốn đi Las Vegas đánh bài, hoặc là đi Las Vegas để nhìn thấy cái sự hào nhoáng, nhìn thấy đèn đuốc ban đêm cũng như ban ngày không có khác biệt gì hết, thì chúng ta sẽ đến Las Vegas. Thì những người có mang tâm niệm giống nhau như vậy thì họ sẽ đến nơi đó giống nhau đó. Và xin thưa đại chúng, một cái bài báo cũng mới nói về nói về cái không có gì. Một cái bài bài rất rất là hay, nói về sự không có gì của tất cả sự vật và hiện tượng. Người ta nói cái không có gì đó, từ cái không có gì mà sinh ra tất cả cái có gì, và tất cả cái có gì đó cũng lại trở về cái không có gì hết. Ví dụ, một cái ví dụ rất hay. Chúng ta đi làm chúng ta có tiền. Một giờ người ta trả cho mình 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng. Thì chúng ta phải đánh đổi một cái thời gian, một cái kiến thức bằng với cái số 50 đồng hoặc 100 đồng đó. Có nghĩa là không có cái gì mà tự dưng nó có. Ví dụ, giống như chúng ta đi ăn cắp đi. Thì khi mà chúng ta đi ăn cắp một cái gì đó thì người kia phải mất để cho mình được còn. Có nghĩa là nếu như mình cộng với cái kia thì hai cái đó là trở về là không có gì. Đã chúng thấy, đã chúng hiểu ý mình nói gì không? Ví dụ bây giờ chúng tôi lấy một cái ly nước này để chúng tôi uống thì nước này sẽ được mất đi, thì tôi mới có cái loại nước này. Thế thì tôi có và cái chỗ này mất đi, hai cái này cộng lại thì nó sẽ không còn gì cả. Và luôn luôn trong trong cái cuộc đời này dường như là tất cả mọi thứ đều như thế hết. Hễ cái chỗ này mà nó có đó là chỗ khác nó phải mất đi. Hễ tôi lớn lên được như thế này thì cây cỏ ngoài kia nó cũng chết đi một ít, heo gà nó cũng chết đi một chút, hoặc là tôm cua nó cũng chết đi một chút, hoặc là hoa trái đậu lúa này kia nó cũng mất đi một chút. Đại chúng hiểu ý gì? Có nghĩa là không có cái gì là cái thứ nó hoàn toàn tự nó có thể sinh ra mà nó không được lấy cái gì khác hết. Đại khái như thế. Thì xin thưa đại chúng, một cái lý thuyết đó gọi là từ cái không có gì để rồi trở về cái có, rồi cái có đó lại trở về cái không. Mà người ta định nghĩa cái mốc thời gian. Mốc thời gian được tính từ lúc nào? Thì trong cái bài báo đó nói rằng cái mốc thời gian là cái mà chỗ đó không có gì. Không có gì có nghĩa là nó tự dưng nó có và nó tự dưng nó mất đi. Hễ có duyên là nó có, hễ không duyên thì nó mất đi. Rất là phù hợp với lý thuyết của nhà Phật. Lý thuyết của nhà Phật cho rằng duyên sinh thì vô ngã. Duyên sinh đó hễ cái này nó có đó thì nó lập tức có cái ngược lại với nó để bù đắp cái nó đã có. Như vậy chúng có hiểu cái ý này không? Bây giờ giải thoát và giác ngộ cũng y chang như vậy. Và hạnh phúc khổ đau cũng y chang như vậy. Nếu có hạnh phúc thì có khổ đau. Không có cái gì mà nó chỉ có một mà nó không có hai. Hễ nó có trắng là nó có đen. Để rồi trắng đen cộng lại nó sẽ trở thành cái không có gì. Và cái không gian và thời gian cũng vậy. Hễ nó có không gian thì bắt buộc có thời gian. Và hễ có thời gian là bắt buộc có không gian. Ví dụ chúng ta đang có cái không gian này thì phải có cái thời gian mà chúng ta đang ở trong này. Chúng ta phải chiêm nghiệm được cái thời gian ở trong này. Và hễ chúng ta có cái thời gian ở bất cứ chỗ nào thì lập tức chỗ đó sẽ có không gian để chúng ta ở. Và dường như chúng ta không tìm được cái nào khác hơn là nó chỉ có một mà không có hai. Bây giờ đại chúng thử suy nghĩ và cho một cái ví dụ gì mà nó có thể có một mà không có hai không? Tức là nó có mặt trái không có mặt phải, nó có mặt trước không có mặt sau. Dường như tất cả sự vật và hiện tượng, hễ nó có cái này là nó có cái kia. Một cái bài báo mà chúng tôi mới đọc được đó, dường như người ta ráng đi ngược lại Phật giáo, người ta ráng chống, cố gắng chống Phật giáo, nhưng mà dường như người ta bắt buộc phải theo, tại vì người ta không nghĩ được cái cách gì để có thể lý giải cho nó bước ra khỏi cái lý thuyết của Phật giáo hết. Và cái người viết cái bài này không phải là Phật tử, cũng không phải là một cái người có cảm tình với Phật giáo, mà người ta ráng đi theo một cái quy luật normal, quy luật tự nhiên, cái quy luật không bị tác động bởi một niềm tin tôn giáo. Họ ráng đi tìm một cái gì đó để lý giải xem sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này phải chăng nó tồn tại theo cái quy luật gì đó. Mà người ta ráng tìm một cái quy luật đó thì người ta lại gặp quy luật đó nằm trong Phật giáo. Người ta mới vỡ lẽ ra rằng có phải chăng Đức Thế Tôn thực sự là một người giác ngộ cuộc đời này một cách viên mãn. Tại vì họ giác ngộ viên mãn như vậy mới có thể nói ra những điều viên mãn mà cho đến bây giờ thiên hạ họ đi tìm mà họ không thấy, họ lý giải, đến nỗi họ kêu ông Phật chẳng phải là một người tôn kính nữa. Ổng chẳng qua là một cái người gì đó mà tìm ra cái lý lẽ thôi, giống như một nhà khoa học thôi, để sống với lại tự nhiên. Nhưng mà chúng ta phải nói là hay thật. Ngày hôm nay mình suy nghĩ mình thấy, ừ, nếu như mà nó có 1 thì nó có trừ 1, hễ nó có 2 thì nó sẽ có trừ 2. Và chúng ta thấy được rằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 thì nó cũng bằng với trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3 cộng trừ 4. Phải chăng dường như cái sự biến thiên của cuộc đời, sự biến thiên của cái dòng chảy, những cái tâm thức của con người, hoặc là sự biến thiên của vạn vật, nó biến cỡ nào thì cái ngược lại của nó cũng biến đi cỡ đó. Và ví dụ 2 cộng 2 và trừ 2 cộng trừ 2 nó cũng bằng với 1 cộng 3 và nó cũng bằng với trừ 1 cộng trừ 3. Có nghĩa là 2 cộng 2 nó bằng bao nhiêu? Trừ 1 cộng trừ 3. Có nghĩa là dẫu cho cái hình thức nó có khác nhau đi, nhưng mà cái nội dung cuối cùng của nó cũng không có khác nhau gì hết. Hễ cái này nó là 4 thì cái kia nó cũng có cái đối ngược lại 4. Nhưng cái 4 này đôi khi là nó được thay đổi đi bởi hình dạng, bởi kích cỡ, bởi màu sắc, bởi thế nọ thế kia. Nhưng mà cái đối nghịch với nó cũng có những cái màu sắc khác, những cái tư tưởng khác, những cái kiểu khác. Nhưng mà rồi cuối cùng là nó cũng xuất phát từ cái chẳng có gì mà nó hình thành nên. Nếu như nó có gì thì cái có gì đó lập tức nó cũng sẽ có cái không có gì của cái mà chúng ta gọi là có gì. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng cái duyên sinh trong cuộc đời này, cái vô ngã trong cuộc đời này, nó ẩn tàng hết tất cả mọi thứ mà mình không thể nào lý giải, không thể nào đi ngược lại cái quy luật tự nhiên đó. Và trong cuộc đời này Đức Phật cũng vậy, đi ra trong cuộc đời này và vì cuộc đời này. Mới hồi sáng hôm qua chúng tôi có nói về cái bài kinh của Mahamaya đó. Thì khi đi lên phòng thì chúng tôi có dở ra để mà dịch tiếp. Xin thưa, khi mà cái động lực nó đến thì chúng ta làm việc nhanh lắm. Còn khi mà cái động lực nó chưa đến thì dường như là mình rất là vu vơ vớ vẩn. Thì chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, chúng tôi đã đọc hết một lần của cái bài thứ hai. Thì xin thưa đại chúng, có thể là rất là nhanh thì đại chúng sẽ có cái bản kinh rất là hay. Bản kinh đó nó nói về cái tâm tư, cái tình cảm, nó nói về sự phát nguyện của bà Mahamaya gặp gỡ giáo pháp như thế nào, tha thiết giáo pháp như thế sao. Bà nói với tất cả những hội chúng ngồi xung quanh bà nói là thưa tất cả các anh chị em huynh đệ trong giáo pháp của ngày hôm nay, chúng ta gặp Phật pháp là một nhân duyên vô cùng to lớn trong cuộc đời này. Mà nếu như bây giờ mà chúng ta không theo Phật pháp, không hành trì Phật pháp, thì rồi một mai đây trong sanh tử luân hồi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được bóng dáng của Đức Thế Tôn. Thì xin thưa đại chúng, những cái lời mà tha thiết của bà nói với tất cả chư thiên ở trên cuộc đời. Và rồi trong cái bài kinh đó chúng ta còn thấy được, khi mà Đức Phật lên cung trời thuyết pháp xong rồi, Đức Phật cũng muốn vào Niết Bàn ngay trên cõi trời Đâu Xuất. Dạ, Đức Phật không muốn trở lại nhân gian này nữa. Thế thì ở dưới cõi trời này, Đức Phật mới sai thì giả xuống trở lại cõi Diêm Phù Đề để nói với tất cả mọi người rằng, rồi Đức Phật vài bữa nữa Đức Phật sẽ không trở lại cuộc đời này, mà Đức Phật sẽ ở trên cung trời Đâu Xuất để nhập Niết Bàn luôn. Thì ở dưới cõi trời này, vua Tịnh Phạn, vua Cát, vua ở xung quanh mới tập nhau lại, rồi binh thần mới tập nhau lại hết tất cả, mới nói là bây giờ nhờ ông đi lên trên cõi trời Đâu Xuất thưa lại với Đức Thế Tôn, và tất cả nhân dân trong cái cõi nước Diêm Phù Đề này rất là mong muốn Đức Thế Tôn trở lại để cho tất cả mọi người ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này có nơi để nương tựa, có được ánh sáng của giáo pháp để nương tựa, có được con mắt để nhìn cuộc đời. Ban cho cuộc đời này con mắt để nhìn cuộc đời, thì chúng ta phải chăng chúng ta không có mắt? Thì giả mới trở lại trên cung trời Đâu Xuất, nó bạch Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn mũi lòng với sự cầu thỉnh của người đời, và Đức Thế Tôn trở lại. Thì trong kinh diễn tả cái sự trở về của Đức Thế Tôn thật sự là tuyệt vời. Vua Phạm Thiên, tức là các vua cõi trời, cầm lọng che Đức Thế Tôn. rồi tứ thiên vương đánh trống thổi kèn, rồi tất cả các vị trời khác làm tùy tùng và dẫn cả một cái đoàn thật là đông để từ trên cung trời và trở về xuống hạ giới. Tuy nhiên, những người hạ giới thì không thể nhìn thấy được bóng dáng của các vị thiên thần, các vị vua cõi trời đang cầm lọng để che Đức Thế Tôn và cung nghinh Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất trở về lại dưới trần gian. Thì phải chăng khi tôi đọc tới đó, tôi nghĩ là có phải chăng một cái nghi lễ thỉnh đã được có trong Phật giáo và từ cõi trời lận chứ không phải là ở dưới nhân gian. Cho nên khi mà được đọc những cái bài mà tào lao đó, của những cái vị mà chuyên môn đánh phá Phật giáo, nhất là ở bên Canada gửi qua mà lưu hành trên mạng quá trời quá đất á, nghĩ rằng không cần phải rước lễ, không cần phải thỉnh lễ, không cần thế nọ, không cần thế kia, tạo nên một cái nghi lễ rườm rà, rắc rối, phiền phức, màu sắc, nó đi ngược lại tinh thần của giáo pháp. Nhưng không, xin thưa không, trong giáo pháp như chúng tôi đã đọc cái kinh đó rồi đó, xin thưa đại chúng, trên cõi trời đã bày tỏ cái niềm tôn kính của mình đối với Đức Thế Tôn, hoàn toàn không có cái gì là ngược ngạo. Xin thưa đại chúng, tại sao mà đại chúng đi bận áo tràng lễ Phật mà không bận quần đùi lễ Phật? Nếu như chúng ta nói nên hình thức không quan trọng, tại sao vậy? Tại sao hình thức không quan trọng mà một ông tăng đi bận y áo làm gì? Hình thức không quan trọng, tại sao cạo tóc làm gì? Tại sao không mang dép làm gì? Tại sao y hậu làm gì? Tại sao xây chùa chiền làm gì? Đương nhiên nó phải có cái hình thức để nó chuyển tải nội dung. Thế thì có tự mảy may. Chứ đừng có bác bỏ một cách trơ trẽn, bác bỏ một cách không hiểu lý lẽ và bác bỏ một cách không có chánh kiến. Dạ, để bày tỏ niềm tôn kính đối với Đức Thế Tôn. Mà khi cung nghinh Đức Thế Tôn đem cái ngọn đèn trí tuệ giác ngộ trở lại với cuộc đời, thì chư thiên đánh trống thổi kèn tấu nhạc ca hát vang trời để rồi cung thỉnh Đức Thế Tôn từ trên cõi trời đau xuất trở về lại nhân gian. Và thành vương xá lúc bấy giờ tất cả đường xá nghẹt cứng người, tức là tất cả các nước vua chúa quần thần binh lính đều kéo hết đầy cả thành vương xá, mà gọi là tắc nghẽn, không còn cái đường nào để đứng, không còn đường nào để đi nữa. Thì xin thưa đại chúng, đó là một cái cảnh tượng mà đón mừng Đức Thế Tôn trở lại với cuộc đời trong bài kinh đó diễn tả. Nói như thế đó để nói được rằng cuộc đời này không phải tự dưng mà nó có, Đức Thế Tôn không phải tự dưng mà đến cuộc đời này để nói pháp cho cuộc đời này nghe, và chúng ta cũng vậy. Không phải tự dưng mà các thầy có thể đến được một trú xứ để nói pháp cho các vị nghe. Các sư cô không phải tự dưng đến nhà của các vị để kêu các vị ra mà nói pháp. Thế thì chúng tôi muốn nói một điều gì? Tất cả các vị ngồi đây, thiện nam tín nữ, là một trong những viên ngọc thật quý, một trong những cánh hoa sen thật quý. Các vị là người, cái chất xúc tác đầu tiên, những người hiểu đạo để đưa các vị đến gần với chư tăng nhiều hơn. Tại vì chư tăng chỉ đến với các vị khi các vị đã thành lập nên được pháp hội, khi các vị đã thành lập nên được nhóm. Quý vị thành lập nên được một cái pháp hội rồi, các vị mới thỉnh chư tăng về để thuyết pháp, để giảng dạy cho quý vị nghe, hoặc là đã có được một cái sự huân tập từ trong gia đình, quý vị dạy con, quý vị dạy cái, quý vị dạy chân thế nọ thế kia, lạy Phật, niềm tin, vân vân và vân vân, để ban đầu cái yếu tố đầu tiên quý vị dạy con từ thuở còn thơ đó là cái yếu tố căn bản để sau này lớn lên nó có được một hạt giống của Phật pháp. Có phải chăng hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp không phải là cái công việc riêng của quý chư tăng ni xuất gia, mà đó dường như là công việc chung của tất cả những người đệ tử của Đức Thế Tôn? Nếu như không có các vị tại gia dẫn dắt con em của mình từ buổi ấu thơ cho đến bây giờ thì làm gì quý thầy có cơ hội mà thuyết pháp cho nó nghe. Xác định được cái trách nhiệm và bổn phận đó, chúng tôi thấy được rằng bóng dáng của người nam nữ cư sĩ Phật tử là một bóng dáng chẳng khác gì bóng dáng của chư tăng đi vào đời. Mà hình bóng của chư tăng đi vào đời như ông chỉ lấy mật thôi, không làm hại sắc hư đài của hoa. Tỳ kheo theo luật nương kinh, vào trong nhân thế trung trinh lời nguyện. Chúng tôi có viết một bài viết thật là ngắn để kỷ niệm 50 năm ngày xuất gia của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác, mà các vị hãy đón đọc tất cả những bài viết vào giữa tháng 6 hoặc là đầu tháng 6 này. Các vị nhớ truy cập vào các website Phật giáo và trong Viên Giác sẽ có, và quý vị sẽ đón đọc để thấy được rằng cái con đường tu của chúng ta nó chông gai, và cái sự phát nguyện dấn thân trong cuộc đời của một người hay là của tâm nguyện của nhiều người, đó là một cái sự dàn trải bàn bạc trong tâm thức. Xin thưa, nếu như mà quý thầy chỉ sống cho cá nhân của mình, thật sự không có đói đâu, không bao giờ đói. Mà Đức Thế Tôn cũng nói là thông tín Phật Pháp giai sung mãn. Một cái lời bảo kê của Đức Phật đó, đối với đệ tử của Ngài, không cần phải đi làm kinh tế, chỉ cần cái bình bát ba y, đi đến nơi nào là có ăn nơi đó, không bao giờ đói. Và chưa có ông thầy tỳ kheo nào tu hành ngon lành mà bị đói chết hết. Thì xin thưa đại chúng, lịch sử đã chứng minh đã bao nhiêu ngàn năm nay rồi, lời nói của Đức Thế Tôn đó đã làm cho đệ tử của mình no đủ mà không bao giờ hết. Nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng cái hình bóng của người nam nữ cư sĩ Phật tử là một cái hình bóng rất ư là cần thiết và rất quan trọng. Hình bóng đó là cái hạt giống để gieo nơi cuộc đời này. Mà có gieo nơi cuộc đời này rồi thì quý thầy mới có cơ hội để tiếp bước mà dẫn dắt đi một cách ngon lành tiếp theo. Chứ còn cái bước đầu tiên, chúng tôi nghĩ người tăng sĩ không thể đến già gõ cửa giống như các vị hoàng pháp của các đạo khác. Người ta đi từng nhóm 2-3 người, cầm trên tay mình cuốn thánh kinh và đi đến các nhà gõ cửa. Anh cần gì? Anh cần đi đến nhà thờ hay không? Vân vân và vân vân. Thì các thầy không làm điều đó, mà các thầy đến dường như là quý vị đã chuẩn bị trước hết rồi, lót ổ là quý thầy đẻ thôi. Có vị thấy gì không? Dường như quý sư cô cũng đồng ý, quý vị đã là người lót ổ rồi. Thì xin thưa, hình dáng đó phải chăng là hình dáng của bậc Bồ Tát vào đời chứ gì nữa? Quý vị đi lót ổ, quý vị có đẻ đâu. Mà quý vị đến nơi ăn, chỗ ở, phương tiện đi lại, vân vân, quý vị làm sẵn rồi. Cho nên cái con đường hoằng pháp này dường như chúng tôi thấy chúng tôi không có nhiều bằng quý vị. Bao nhiêu phước đức quý vị lấy hết rồi. Thật sự là như thế. Trong một cái tổ chức như thế này, chúng tôi chỉ có đến có cống hiến cho quý vị 1-2 giờ. Mình thấy nó ít quá trời quá đất đi. Trong khi đó quý vị ngày, sáng, đêm, hôm lo nọ, lo kia, lo ăn, lo uống, lo buôn đạo, lo đi tìm tiền, lo đi vân vân và vân vân. Mọi thứ, mọi sự tính toán. Có phải chăng giữa cái sự cống hiến của chư tăng và giữa sự cống hiến của Phật tử, dường như quý vị không có thua gì hết, mà quý vị phải hơn nữa là khác. Thì xin thưa đại chúng, ấy là hành động của cái hoa sen mà chúng tôi muốn nói. Các vị sống trong cuộc đời, lăn lộn với cuộc đời, lăn lóc với cuộc đời, hơn thua với cuộc đời, bị cuộc đời vùi dập, tơi tả, te tua, tan tành. Đôi khi hình bóng của chư tăng, hình bóng của quý thầy cô tạo nên cho người, cho những người khác. Có những người thì người ta sợ tội, người ta không dám nói. Có những người thì người ta kính một chút, người ta cũng không nói rõ ra. Bóng dáng đó là bóng dáng của Phật, cho nên thiên hạ họ cung kính một chút. Còn bóng dáng của các vị mà các vị làm sai, các vị làm không đúng cái gì là người ta đọc thẳng thôi. Và người ta làm thẳng. Thì xin thưa, bóng dáng đó đó là cái mà quý thầy, quý sư cô rất trân trọng, nhìn nhận và biết được rằng mình đang ở chỗ nào, để rồi mình không có vong thất cái bồ đề tâm của chính bản thân mình. Mình không có phụ bạc lại cái lời nguyện từ năm nào mà cái buổi đầu tiên theo thầy, để thầy lấy cái kéo cắt cái mái tóc đầu tiên. Cái buổi sơ tâm phát nguyện xuất gia đó, mình phát nguyện cái gì? Và bây giờ mình giữ được cái lời phát nguyện đó bao lâu, bao nhiêu? Hay là ngày tháng nó phủ mờ đi, tâm thức mình nó ngày tháng nó phai nhạt đi? Hay là bây giờ mình làm lớn quá rồi mình làm láo? Hay là bây giờ mình thấy mọi người cung kính mình quá rồi mình sanh cái tâm ngã mạn, tự cao, tự đại, tự thị cho mình là hơn người? Dạ xin thưa không. Bao giờ cũng vậy. Dường như hình bóng của Chư Tăng, nếu như chúng ta nhìn một cách căn bản thì phải thấy được rằng bóng dáng của người nam nữ Phật tử đó là một cái bóng dáng mà mình phải cần phải đi cho thật là ngon lành để không phụ bạc lại cái tấm lòng của tất cả những người nam nữ cư sĩ hướng tới. Tại mình không phải là bóng dáng của mình nữa, mình chẳng có phải mình nữa. Và với bóng dáng này đây là bóng dáng của Phật, bóng dáng của Pháp, bóng dáng của Tăng. Mà Tăng á, là tịnh nhi bất nhiễm. Tăng là bốn vị tỳ kheo trở lên, hoặc là tỳ kheo ni trở lên, chứ không phải Tăng là chỉ cho một mình hay chỉ cho một người nào hết gọi là Tăng. Mà quý vị quy y là quy y Tăng, chứ không phải quy y ông thầy đó. Quy y Tăng là quy y một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh, chứ không phải là chúng tôi chỉ có quy y ông thầy đó là chỉ biết ông thầy đó là sư phụ thôi, còn tất cả những người khác không phải là sư phụ. Hiểu như vậy là chưa đúng. Dạ. Người đó chỉ là người đại diện cho Tăng, mà Tăng không phải là một người. Tăng là bốn vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trở lên, và bản thể của Tăng là đoàn kết hòa hợp thanh tịnh. Tăng không có sức mẻ. Một người có thể sức mẻ, nhưng Tăng không có sức mẻ. Cho nên đại chúng đừng có mất niềm tin với Tăng. Nha đại chúng nhớ ha, Tăng là tịnh nhi bất nhiễm. Từ cái buổi bình minh á, thì một mình Đức Phật cũng chưa phải là Tăng. Sau khi mà cái bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại vườn Nai cho năm anh em Kiều Trần Như, để rồi các vị đó trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, thì đó sẽ là thành lập nên một cái gọi là Tam Bảo, có Phật, có Pháp và có Tăng. Còn trước đó thì không có. Thì xin thưa đại chúng, từ đó cho đến ngày hôm nay, trải qua không biết bao nhiêu dâu bể của dòng đời, ngay tại đất nước Ấn Độ thì Phật giáo dường như là biến mất trên đất nước Ấn Độ đó rất nhiều. Biến mất mà không còn để lại tì vết. Mà ngày hôm nay người ta tìm kiếm tại sao giáo pháp của Đức Phật lại biến mất trên đất nước Ấn Độ đó, thì có rất nhiều cái lý thuyết. Lý thuyết cho rằng đạo Phật chủ trương nói theo cái kiểu của nhân gian, đó là công khai một cái sự giải thoát nô lệ. Giải thoát nô lệ đó là giải thoát giai cấp Thủ Đà La và Phệ Xá khỏi cái giai cấp Tăng Lữ và Bà La Môn. Nhưng mà trên đất nước Ấn Độ đó, vào cái buổi mà Đức Phật xuất hiện nơi đời, thì chúng ta có nhiều cái học thuyết, và đất nước Ấn Độ bị phân chia theo nhiều cái giai cấp, và con người ta đã bằng lòng sống với cái giai cấp của họ. Đức Phật là người mang lại sự giải thoát ngay trong lòng của xã hội, nên vô tình chung Đức Phật trở thành một cái con người bị nhiều cái thế lực khác chống đối, và chỉ cần đợi cơ hội thôi là người ta dập đạo Phật ngay lập tức. Và trong những cái khám phá sau này, người ta biết được rằng cái luật mà chống phá đạo Phật nó xuất hiện ngay trong sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì tất cả những cái người mà chủ trương của Bà La Môn giáo, của Sát Đế Lợi, họ thành lập luật, tức là thành lập hiến pháp á, trong quốc gia của họ. Hễ ai mà người nói chuyện với Phật tử, tức là đệ tử của Phật á, thì những người đó phải tắm rửa nè, phải giống như là một cái gì đó ghê gớm lắm. Thì tất cả những, bây giờ người ta tìm lại rằng hầu hết tất cả những cái giai cấp vua chúa đều ra luật như vậy hết. Và khi đã ra luật như vậy để thống trị trong quốc gia của mình rồi, thì Phật giáo tự nhiên mất dần tín đồ, và tự nhiên người ta xa lánh Phật giáo giống như là một cái ghẻ lở, giống như là một cái bệnh cùi. Cho nên từ đó mà những ngàn năm sau, Phật giáo dường như là tự bản thân nó đào thải, tự bản thân nó cô lập và tự bản thân nó mất chỗ đứng trên đất nước Ấn Độ lúc bây giờ. Thì xin thưa đại chúng, cái vòng quay của cuộc đời này nó luôn luôn lúc hưng, lúc thịnh, lúc suy, lúc phế. Nhưng mà cái tâm niệm của người Phật tử giống như hoa sen mà chúng tôi nói, ở cái cuộc đời này, lăn lộn với cuộc đời này, trong bùn nhơ nước đậm, trong cái sự khó khăn của gia đình, của con cái, của mọi cái điều kiện sinh hoạt xã hội, mà chúng ta vẫn giữ được cái tâm niệm để rồi nuôi lớn cái chí nguyện dấn thân vào trong cuộc đời này, chuyển hóa những cái đau khổ buồn bực tốt xấu hơn thua, để rồi quý vị giữ cái tâm niệm của mình đó mà trưởng dưỡng cái tâm niệm đó để luôn luôn hướng đến Phật giáo, hướng đến một cái tâm nguyện xây dựng và phát triển, để rồi quý vị thành lập nên, cố gắng để phát triển cho đến ngày hôm nay, thì cũng giống như hoa sen nằm ở trong bùn nhơ, nằm ở trong nước đọng, nằm ở trong sổ tanh hôi, rồi vươn lên khỏi cái bùn nhơ đó và nở hoa. Tất cả chư Phật và tất cả hàng Bồ Tát cũng giống như thế đó, cũng từ cái nhân gian khổ đau này mà lớn lên, từ cái nhân gian khổ đau này mà vượt thoát. Nếu như không có nhân gian này, nếu như không có bùn nhơ nước đọng, thì chúng ta không thể nào nở được hoa sen. Quý vị đừng từ chối khổ đau, đừng bao giờ chạy trốn khổ đau, tại vì khổ đau là chất liệu. Nếu như tất cả các vị ngồi đây mà sanh lên trên cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ á, nơi đó là cái nơi muốn gì có đó. Ngày hôm nay chúng ta ở trong cái thế giới này, chúng ta muốn gì cũng không có hết. Ở trên cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ là muốn gì có đó. Ấy vậy mà Phật dạy là nhất thất của lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông luân ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Đó là tám cái nạn. Cái nạn thứ nhất là ở cái chỗ mà biên địa hạ tiện, nhất thất của lô châu. Thứ hai là phi tưởng thiên, ở cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, ở cõi trời cao nhất trong 33 tầng trời. Ấy vậy mà vẫn là một cái cõi, vẫn là một cái nạn trong Phật giáo. Cái cõi đó sung sướng vô cùng, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì được nấy. Ấy vậy mà Phật giáo gọi đó là một cái nạn. Tại vì sao? Tại vì ở nơi đó không ai cần mình hết. Đại chúng hiểu ý đó không? Ở cái chỗ mà thiên hạ họ có đầy đủ hết, không ai cần tới mình, thì mình coi như rơm rác, mình coi như đất cát thôi. Mình không làm gì được hết, tại vì thiên hạ họ đã tròn đầy, họ phước báo họ giống mình. Còn ở cái đất nước này, ở cái trú xứ đây, ở thân phận con người của chúng ta đây, người á thì đuôi điếc câm ngọng, người á thì nghèo khổ túng thiếu, người thì giàu có, người thì gặp hoàn cảnh gia đình, người thì gặp bạn bè, hoàn cảnh bạn bè, có hạnh phúc có, đau khổ có, buồn vui có. Ở cái cõi này đây, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau. Có người cần mình thì mình dường như cảm thấy mình quan trọng. Có phải vậy không? Cho đến một lúc nào đó mà không ai cần các vị hết là lúc đó mình buồn chết luôn. Thật sự, cho đến lúc nào đó mà người ta coi mình giống như là một cọng tóc bị rớt xuống, hoặc là một cọng tóc dính lên trên cái lược mỗi buổi sáng mình chải đầu, thì lúc đó mình chỉ muốn đem cái sợi tóc đó bỏ vào trong giỏ rác thôi. Nếu mà tóc còn dính ở trên đầu thì mình còn quý, tóc mà đã rớt ra khỏi cái đầu rồi thì chỉ có đem giục thôi. Thì xin thưa đại chúng, cũng như vậy đó. Cuộc đời cần có ta thì chúng ta cảm thấy mình có được một chút gì đó động lực để sống. Còn mỗi khi mà cuộc đời này không cần có mình nữa rồi thì chúng ta không có lấy lý do gì để tồn tại. Cũng như vạn sự vật trong cuộc đời này, nó có mặt là bởi vì nó có cái lý do của nó. Không có bất cứ cái gì tồn tại mà không có lý do để tồn tại. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sự vật và hiện tượng tồn tại là bởi vì nó có nhân duyên với cái khác. Nó có sợi dây liên lạc giữa nó và cái khác. Nếu như tất cả sợi dây liên lạc có được cắt đứt đi rồi, thì nó không còn cái lý do gì để tồn tại nữa, thì nó sẽ mất đi. Chúng ta có sanh tử luân hồi là vì chúng ta có những sợi dây ràng buộc chúng ta với sự sanh tử luân hồi. Nếu như chúng ta đã cắt đứt hết tất cả những sợi dây ràng buộc để trói vào cái sanh tử luân hồi, thì chúng ta sẽ không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Và chư Phật và Bồ Tát cũng vậy. Khi các ngài đã thành Phật, đã thành Bồ Tát rồi, các ngài phát nguyện trở lại cuộc đời để giáo hóa chúng sanh. Trở lại cuộc đời giáo hóa chúng sanh không phải là các ngài ăn trên ngồi trước sung sướng đâu. Các ngài làm còn hơn mình đã làm nữa. Các ngài còn chịu đựng, chịu khó, dầm mưa, giải nắng, vân 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 vân. Các ngài làm, các ngài còn cày bừa nhiều hơn mình cày bừa nữa. Thì xin thưa đại chúng, Đức Phật cũng dấn thân như thế đó. Và chúng ta ngày hôm nay tu trên con đường đến Phật thì cũng cần có sự dấn thân như vậy đó. Và chúng ta khi mà mình đi gieo một hạt giống, chúng tôi kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện của hai hạt lúa đó. Một hạt lúa thì cứ ở trong lẫm, và khi được chủ nhân xúc ra ngoài để mà đi gieo thì cái hạt lúa đó cứ trốn và cứ chui vào trong một cái góc của cái lẫm đó, không chịu chạy ra ngoài đồng. Thì cho đến một thời gian sau, cái hạt lúa ở trong lẫm này còn dư lại, và ngày tháng qua đi, nó úng, nó mục và nó chết ở trong đó luôn. Còn cái hạt giống mà được ra đồng để gieo đó, thì tuy là nó tơi tả, nó nát hết ấy vậy mà nó lại sinh ra cây lúa, và cái cây lúa kia lại nở bông, lại cống hiến lại cho đời. Thì xin thưa, ở trong cuộc đời này cũng y chang như vậy. Chúng ta rồi cũng sẽ tan nát không còn chi hết. Chúng ta rồi cũng sẽ tơi tả không còn gì hết. Nhưng mà cái tơi tả để lại cho đời một chút hương, một chút hoa, một chút dư âm, một chút hương vị, còn đỡ hơn là cái nát bát của mình mà khi mà mình đi thiên hạ còn mừng nữa. Dạ, thì xin thưa đại chúng, đó là một chút để chúng ta thấy được cái hành trạng vào đời của con người, của Phật, nó có sự khác nhau. Ganh ăn ghét ở trong cuộc đời này thì ai ai cũng có hết. Nếu mà không ganh ăn ghét ở thì không thể sinh ra được trong cái trú xứ nhân gian này. Chúng ta đều có ganh ăn ghét ở. Nhưng khi mà đã biết đến Phật Pháp rồi thì chúng ta giới hạn. Giới hạn cho đến một lúc nào đó chúng ta thiện thể qua cuộc đời này. Ganh ăn ghét ở đó là bản tánh của chúng sanh. Bản tánh của một sinh vật và động vật trong cuộc đời này, ai cũng có tham sống và sợ chết. Ai cũng muốn bảo vệ cho mình, bảo vệ cho gia đình mình, bảo vệ con cái mình, bảo vệ vợ chồng mình. Đó là cái đầu tiên. Đồng ý. Nhưng sự bảo vệ đó, nó có mức, nó có giới hạn. Để chúng ta cần phải làm cái gì đó hơn, vượt ra khỏi giới hạn của con người, vượt ra khỏi sự tham muốn của con người, để cống hiến lại cho cuộc đời này. Và đừng bao giờ than thân trách phận. Dạ, đừng có than thân trách phận. Tại vì cái khổ là nó bắt buộc phải có. Sanh trong cuộc đời này là chấp nhận sự khổ. Nha đại chúng nhớ ha. Chấp nhận sự vô thường. Mà vô thường nó không thường còn. Mà con người ta thường thì là muốn cái gì nó cũng thường hết. Mà xin thưa đại chúng, đại chúng cứ hãy nhớ cho một điều là chúng ta muốn ngược lại với quy luật là chúng ta khổ. Ngược lại quy luật là sẽ khổ. Thật ra nếu như một đứa bé nó vô thường nó mới lớn lên. Có phải vậy không? Và trong khi đó mình muốn cho con mình lớn lên mà mình lại không muốn cái gì mình có nó mất đi làm sao được? Thì như chúng tôi nói đó, nó luôn luôn có một quy luật bù trừ. Hễ cái này có thì cái kia phải mất đi. Một đứa trẻ nó muốn lớn lên thì cái nhỏ của nó phải mất đi. Để nó lấp chỗ cho cái nó thay đổi. Và luôn luôn như thế. Hễ cái này có thì cái khác nó cũng phải mất đi một chút. Và nếu cái khác mất đi thì nó để nhường chỗ cho một cái có nó xuất hiện. Và luôn luôn như thế trong cuộc đời này. Hẳn nhiên là như thế. Và không có cách chi để chúng ta có thể thay đổi được quy luật của cuộc đời này như vậy hết. Hễ chúng ta muốn giải thoát và giác ngộ, muốn trở thành Phật, thì cái ganh ăn ghét ở của chúng sanh phải mất đi. Cái chúng sanh kia phải mất đi. Cái cốt lõi của chúng sanh, cái nền tảng đau khổ của chúng sanh phải mất đi. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì tham sân si của mình cũng sẽ bị mất đi. Nếu chúng ta chịu mất cái sự tham sân si thì giải thoát và giác ngộ nó mới hiển hiện trong lòng mình. Đại chúng nhớ ha. Đừng bao giờ mình muốn thành Phật mà mình cứ giữ hoài tham sân si. Sẽ không có điều đó xảy ra. Hãy để cho tham sân si nó mất đi. thì lúc đó giác ngộ và giải thoát nó mới ngự trị ở trong lòng mình. Đó là cái chúng tôi muốn gửi đến cho đại chúng ngày hôm nay, để rồi đại chúng sẽ là một đóa sen tinh khiết trong cuộc đời này. Dẫu cho cuộc đời này nó dơ bẩn cỡ nào đi nữa thì nó là chất liệu. Không có sự dơ bẩn nào là không trở thành chất liệu. Có dơ bẩn mới có sự giải thoát và giác ngộ thơm tho. Nếu không có sự dơ bẩn, con người ta sẽ không biết được nào là mùi hương tốt, đâu là mùi hương quý. Phải có một cái gì đó ghê gớm, một cái gì đó tanh hôi thì lúc đó người ta mới biết được mùi thơm của hoa lài là thế nào. Còn nếu như không có sự tanh hôi, người ta sẽ chẳng bao giờ ngửi được cái hương thơm của mùi hoa lài. Cần phải có cái chất liệu của sự đau khổ để biết được rằng đâu là giá trị hạnh phúc của sự buông bỏ đau khổ, đâu là sự giải thoát, đâu là sự thanh nhàn. Nếu như anh ở trong cái chỗ nó hoàn toàn thanh nhàn, anh sẽ không biết giá trị của sự thanh nhàn. Nếu như anh ở trong cái chỗ hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đó không phải tự dưng mà có. Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai đi qua hững hờ. Hạnh phúc như mật trong hoa, không đến với ai không nhọc nhằn tìm kiếm. Cái gì cũng vậy, nó không phải tự dưng mà nó có. Nó phải được chất lọc, nó phải được gột giũa, nó phải được ngày tháng chúng ta mới có được. Chúng tôi xin được một lần nữa rất là trân trọng cảm ơn quý bác, quý anh, chị trong gia đình Phật tử Thiện Trí đã có cái tâm niệm rất là tốt, rất là lành để mời chúng tôi ở xa xôi về đây để có những cái chia sẻ đối với đại chúng, và cũng cầu nguyện là đại chúng có được những cái sự gặt hái trong cái khóa tu học này, cũng như gặt hái được những cái điều tốt đẹp từ chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Và một lần nữa xin được cầu nguyện cho tất cả đại chúng, các bác, các anh chị em của đoàn sinh gia đình Phật tử Thiện Trí, các bậc phụ huynh, những bậc bảo trợ và tất cả những người volunteer tình nguyện luôn luôn là những người rất là dũng mãnh, giống như những bậc đế vương. Nếu không như là những bậc đế vương thì cũng là những người rất là hào kiệt trong cuộc đời. Bước vào trong cuộc đời chỉ muốn làm yên ổn cuộc đời thôi, và quên đi bóng dáng của mình trong tất cả, để từ đó chúng ta gìn giữ cái gì cần gìn giữ, phát huy cái gì cần phát huy, và để cho một đoàn thể, để cho một gia đình, để cho một cá nhân luôn gặt hái được những niềm hạnh phúc sung sướng trong sau khi có khóa tu học Phật pháp này. Và cũng để cho cái hạt giống này được tỏa hương, được tỏa hoa, được thơm ngát, được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, thì kính mong các bác, các anh, các chị, các bậc phụ huynh, cha mẹ cũng như những người bảo trợ hãy làm tiếp tục cho đến khi nào chết thì thôi. Hãy cứ việc dấn thân đi. Cuộc đời này ai cũng chết hết. Cuộc đời này không làm cũng chết, làm cũng chết, chi cũng chết hết. Nhưng mà có còn hơn không, có làm còn hơn không làm. Có một sự dâng hiến, có một sự cống hiến, có một sự dấn thân còn hơn là ở nhà xem cine, còn hơn là đi vào casino rồi chúng ta cúng dường không nhang không khói. Đó là một thực tế. Chúng ta mua vui với cuộc đời nó cũng vậy à. Và chúng ta đến để mà chúng ta tu học, để gieo một hạt giống, gieo một chủng tử. Hễ có gieo thì mới có gặt, còn không gieo thì không bao giờ có gặt được. Thì xin thưa đại chúng, cái gì chúng ta đã gieo thì nó không bao giờ mất đi đâu. Đó là một cái định luật, một cái quy luật nhân quả trong cuộc đời rất là rõ ràng. Đừng bao giờ sợ nó mất đi. Giả sử bá thiên kiếp sợ tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như trăm ngàn vạn kiếp gieo một cái hạt giống gì đó, cái hạt giống đó sẽ không bao giờ mất đi, mà nó sẽ có trở lại khi có nhân duyên đầy đủ. Nếu đại chúng ở đây gieo một hạt lúa thì với những cái nhân duyên thù thắng, mưa thuận gió hòa, ánh sáng phân bón đầy đủ, thì hạt giống đó có thể là trong 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng chúng ta có gặt. Nếu đại chúng trồng một cây mít, cây xoài, cây ổi hay trồng một cây vú sữa thì có thể chúng ta tốn 1 năm, 2 năm, 3 năm, cũng tùy theo các nhân duyên, thù thắng, đất, nước, gió, lửa, không khí, vân vân và vân vân. Thì hy vọng rằng bấy nhiêu đó thôi, để cho đại chúng cũng có một chút để đem về. Và chúng ta nhớ lời Phật dạy, đừng bao giờ vong thất Bồ Đề Tâm. Đừng bao giờ cho rằng cái việc lành nhỏ nó không có kết quả. Cái việc lành nhỏ ngày tháng sẽ tích chứa, và nó chỉ cần một giọt nước nó có thể làm tràn ly. Nếu như ngày tháng chúng ta không có rót nước vào, không có nhỏ từng giọt vào, thì cái ly nó sẽ không bao giờ đầy. Và cho đến một lúc nào đó cái ly nước đã đầy rồi, nó chỉ cần một giọt cuối cùng nữa thôi là cái ly nước này sẽ tràn ra ngoài. Và lúc đó tu nhất kiếp, ngộ nhất thời nó sẽ nằm ngay ở chỗ đó. Và trên cái con đường học Phật cũng vậy, giống như một cái ly nước. Chúng ta đừng có để cho cái ly nước này bị lũng đít. Nếu như cái ly nước này bị lũng đít thì dẫu cho quý thầy có rót vào trong đó sữa ngọt đi chăng nữa, thuốc bổ đi chăng nữa, thì đại chúng cũng để cho nó chảy ra ngoài hết trơn. Giống như cái ly bị lật úp. Đại chúng đừng bao giờ giống như cái ly bị lật úp. Cái ly bị lật úp thì dẫu cho các thầy có rót vàng ngọc vào đi nữa cũng không có chứa đựng được gì. Đại chúng cũng giống như cái ly, đừng có bao giờ bỏ thuốc độc, tẩm thuốc độc vào bên trong. Nếu như đại chúng trong cái ly đã có tẩm thuốc độc vào bên trong thì quý thầy có rót sữa ngọt vào đi nữa thì đại chúng uống vào cũng chết ngay tại chỗ. Dạ, thì xin cầu nguyện cho đại chúng với cái tâm thành của người Phật tử học Pháp, hành Pháp, chúng ta sẽ có được tri hành hợp nhất. Chúng ta sẽ có được cái sở tri, tức là một cái sự hiểu biết, và một cái sự thực hành. Hai cái đó luôn luôn đi song với nhau. Mình vừa tu, mình vừa giúp người cùng tu, và mình viên mãn, giúp người viên mãn, để cả hai cùng viên mãn. Rồi đây sẽ không còn cái gì ở lại nữa, xin thưa đại chúng. Ta sẽ đi một khi ngày đã tận, yêu đã xong, ân oán đã xong rồi. Ta để lại chẳng mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Xin đại chúng hãy cứ để lại cái gì cần để lại, và hãy mang đi cái gì cần mang đi. Nếu đến đây với hai bàn tay trắng thì rồi chúng ta cũng đi với hai bàn tay trắng. Nhưng hãy để lại cái gì mà chúng ta còn có thể để lại, và hãy mang theo cái gì mà để kiếp tới chúng ta còn xài tiếp được. Dạ, thì cầu nguyện cho đại chúng vạn sự được an lành, chân tướng đá mềm để thiện thể trên con đường tu học và giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.